châu bốn biển, xin xây tinh độ chân san. Đạo Phật ngày nay,
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Vượt Qua Nỗi Mặc Cảm do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 27 tháng 8 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Năm ngoái cũng tại giảng đường này, chúng tôi có dịp chia sẻ một vài phương pháp để chuyển hóa nỗi mặc cảm, vốn là một loại tâm lý phức cảm làm cho con người không phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ tiếp một vài khía cạnh khác. Đứng từ góc độ tâm thức học Phật giáo để mổ xẻ chúng và gợi ra một vài kỹ năng căn bản có thể hỗ trợ cho những người vướng vào chứng bệnh này vượt qua được tất cả những khó khăn lớn nhất về phương diện thiếu tự tin hoặc là không đủ bản lĩnh để biểu đạt tiềm năng vốn có của mình, hầu có thể đóng góp cho xã hội và cộng đồng vào những phương diện mà người khác có thể không bằng được mình. Chúng ta thử khảo sát hai tình huống của một sự kiện. Hai người nghèo khó đang cần đến sự hỗ trợ về vật chất để giúp cho họ có thể vượt qua được nỗi khó khăn lớn nhất trong cuộc đời. Đi rầy đây mai đó, tha phương cầu thực. Cuối cùng họ được tặng cho một cái phần quà rất nhỏ giống nhau. Đó là một nắm muối thôi, mà lại là muối hạt nữa. Người đầu tiên khi mở ra thấy trong cái phần quà mà thiên hạ tặng cho mình là một nắm muối hạt, trợn trừng đôi mắt lên, trong đầu bỗng cảm thấy tá hỏa tâm tinh và nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình đã hết thề rồi, giá trị của hạnh phúc hoàn toàn bị sụp đổ. Mặc dù không nói là trước mặt, như bên trong đó, cái khuynh hướng tâm lý của anh ta bắt đầu quyền rủa chính mình. Tại sao thân phận của tôi bạc bèo, hẩm hiu, vô phước? Tại sao trong cuộc đời tôi chưa từng làm những điều xấu, điều bất thiện ấy, thế mà biết bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau cứ dồn dập đổ lên đầu của tôi mà không phải là ai khác? Khuynh hướng tự quyền rủa đó sẽ dẫn đến một cái phản ứng kéo theo khác, đó là một phức cảm tâm lý tự thương hại chính mình, buồn tủi, cô đơn, thất vọng, lãnh cảm, chán trường. Và dĩ nhiên các thái độ tâm lý ứng xử tự thương hại đó không phải là một giải pháp. Nó xuất hiện như là một cái tiến trình tự nhiên và tất yếu của sự tự chấn an thôi. Tự an ủi mình có lẽ là thân phận của mình là như vậy, đã được ông trời hay là thượng đế đấng tạo Phật đã tạo ra từ lúc mà mình còn ở trong lòng mẹ, không hề có một sự lựa chọn nào khác. Giải quyết bế tắc về tình huống của nỗi khổ niềm đau bằng tình cảm tâm lý tự chấn an là một sự bế tắc lớn hơn. Chấn an theo cách thức quy kết nó vào trong định mệnh, bởi vì quan niệm cho rằng mọi thứ đã được an đặt, sắp xếp, thì người quan niệm đó sẽ không bao giờ có những nỗ lực thích đáng nhằm thay đổi và làm mới đời sống bản thân mình. Các nỗ lực thay đổi và làm mới bản thân nếu có đó cũng chỉ làm qua lo, vì nghĩ rằng là nó không thay đổi được bao nhiêu, các nỗ lực đó trở nên rất là vô ích. Trong đó cũng trùng trong một tình huống tương tự, một gã lang thang thứ hai đó khi đối diện với nấm muối, người ta mừng dữ lắm. Anh mới chọn một vài hạt muối và bỏ nó vào trong một ly nước, quấy lên thật kỹ cho muối tan ra. Giữa cơn nắng mùa hè cháy da, ực vào một ly, anh ta có cảm giác ngon lành vô cùng. Đây là cách thức mà phần lớn người Ấn Độ giữ năng lượng sức khỏe của cơ thể, để làm cho cơ thể có thể chống chọi lại với cái thời tiết quá nóng vào mùa hè, có thể lên đến từ 42 cho đến 45 độ C. Mà phần lớn những người nghèo rất mồng tơi tại Ấn Độ vào mùa hè này chết nhiều lắm. Từ xa xưa người dân gian Ấn Độ là biết dùng muối và nước để giữ năng lượng khi mà cơ thể bài tiết ra quá nhiều hơi nước thông qua sự nóng bức của khí hậu. Gã lang thang đã biết ứng xử những hạt muối, mặc dầu mục đích đi sinh của anh ta không phải là tìm muối mà tìm thực phẩm, tiền bạc để có thể sống qua ngày. Anh ta đã biết sử dụng tình huống lật ngược thế cờ. Thái độ đó, đó nó là một cái phản ứng tâm lý rất tích cực, nung đúc và nuôi lớn khả năng chịu đựng của con người trước mọi nghịch cảnh, trước mọi khốn khó, trước mọi bế tắc, rồi từ đó tìm ra được một giải pháp thích đáng. Hai người phản ứng hai cái thế khác nhau. Người đầu tiên được gọi là người có mặc cảm, và người thứ hai là người sống lạc quan và tự tin. Nhìn thấy các hạt muối, lòng anh ta cảm thấy chao đảo, và nỗi bế tắc ngày càng lớn hơn, vì dòng cảm xúc sẽ tỷ lệ thuận với sự thất vọng của con người. Nỗi khổ niềm đau dâng trào trương sình lớn mạnh, to phồng ra. Cho nên bản chất của nỗi khổ niềm đau nó không tỷ lệ thuận với khối lượng tình huống thực tế, mà là tỷ lệ thuận với khối lượng cảm xúc con người có thể tiếp xúc và phản ứng trước những cái đang có mặt như một thực tại. Do đó nhà Phật thường xác quyết rất rõ dòng cảm xúc như là mấu chốt trục xoay của hạnh phúc và khổ đau đó, chỉ là một cái chiều lên xuống ảo chứ không phải có thật. Cái mà con người gọi là hạnh phúc lớn nhất đó, đôi lúc chỉ là một phán đoán về một tình huống có thể thích hợp với những gì mà mình mong đợi, làm cho mình dâng trào cảm xúc của sự hân hoan thích ứng với tình huống đó. Với chứng bệnh cương điệu thì dòng cảm xúc đó sẽ được đưa lên đến cực đỉnh. Còn ngược lại, nỗi niềm của khổ đau đó, đôi lúc nó cũng chỉ là một dòng chảy ảo của sự biến thiên thăng trầm lên xuống. Về phương diện tâm lý, thái độ dẫn đến sự ứng xử và tạo ra các phán đoán về giá trị của các sự vật đối với mình ở trong cuộc đời. Gã lang thang thứ hai đã có một cái nhìn rất tích cực, ở chỗ là có còn hơn không. Hay một cách khác là với cái nhìn của sự xử lý vấn đề đó, thì mọi vật vô dụng nhất ở trong cuộc đời này đều có thể trở thành một công cụ hữu ích cho chúng ta về một lĩnh vực nào đó. Tương tự, tinh thần nhà Phật dạy là trong tất cả các nghịch cảnh mà con người có thể đối đầu một cách bất đắc dĩ đó, nó sẽ trở thành là cái lò thử lửa tâm linh, để từ đó con người có thể rút tỉa mình rất nhiều bài học thích đáng, rằng cái giá của hạnh phúc, cái giá của thành công, cái giá của những giá trị đó phải trả rất đắt. Không phải muốn là được, mà phải nỗ lực đôi lúc đến 5 lần 7 lượt mới có thể đạt được một phần nào đó của những gì được kỳ vọng. Vấn đề ở chỗ là tinh thần nhà Phật dạy con người có thái độ ứng xử tri túc biết đủ. Sau khi phân tích tất cả những nỗ lực trên nền tảng của phương pháp luận, rằng tất cả những cách thế mình thể hiện đã đúng, ấy thế mà kết quả đạt được chẳng bao nhiêu. Như vậy, cái sai lầm và bế tắc trong tình huống này không thuộc về sự nỗ lực của bản thân, mà cũng không thuộc về phương pháp nỗ lực của đương sự, mà nó thuộc về sự tương tác giữa các mối nhân quả ở hiện tại với quá khứ, làm cho người đó có một kết cục chỉ đạt được khoảng chừng 10% cho đến 50-60% với những gì mà anh ta đã mong đợi. Thái độ tâm lý biết đủ đó là một thái độ biết rõ về nhân quả và những giới hạn tương tác của những nỗ lực của con người có thể dấn thân và thực hiện trong cuộc đời này. Thái độ tri túc khác hoàn toàn với tâm lý cầu an, bởi vì cầu an là một phản ứng chấn an bên trong, an phận thủ thường để cho mình quên đi nỗi khổ niềm đau, hoặc là cố tình làm cho nó giống như không có, trên thực tế nó có như một thực tại, để vượt qua những bế tắc. Dĩ nhiên cái tác dụng trị liệu tâm lý trong trường hợp này chỉ kéo dài chừng khoảng một thời gian ngắn tùy theo từng người, chứ không phải là giải pháp. Cho nên trị liệu những bế tắc và những nghịch cảnh trong cuộc sống bằng thái độ tâm lý của tri túc đó, con người sẽ nhìn thấy rõ được những giới hạn của nỗ lực, những giới hạn của phương pháp luận, những giới hạn của mối liên hệ và tương tác giữa ta và người đối tác, những giới hạn của quy luật cung cầu ở trong thị trường làm ăn, vân vân. Thấu rõ những vấn đề đó, cho nên thái độ tâm lý trách, than, chán, buồn, cô đơn, uất ức sẽ được tháo gỡ đi, và con người cảm thấy ở một mức nào đó tương đối rằng mình đã hài lòng về kết quả mình có thể đạt được. Gã lang thang đã hài lòng rằng trong hoàn cảnh mà người ta đi sinh không thể có gì khác hơn, quý hơn là những hạt muối, cho nên là biết tận dụng theo cách thức của người Ấn Độ, là đỡ mất năng lượng do ảnh hưởng của nhiệt quá nóng ở bên ngoài tác động vào làn da và cơ thể của anh ta. Như vậy nó hỗ trợ anh ta về phần sức khỏe là tốt rồi. Còn gã lang thang thứ nhất mong đợi nhiều quá, lý tưởng nhiều quá, ước vọng nhiều quá, thần tượng nhiều quá, cho nên anh ta bị sụp đổ, chán nản, khổ đau. Học thuyết duyên khởi trong nhà Phật dạy con người một cái nhìn tương đối về mọi sự vật hiện tượng có thể diễn ra. Không có cái gì là tuyệt đối. Nếu có cái gọi là tuyệt đối thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối. Khi nhìn sự vật và hiện tượng dưới góc độ của tương đối luận, con người không có mong cầu, không có đòi hỏi. Dĩ nhiên là nỗ lực hết mình, làm hết mình, làm với có phương pháp, làm bằng trí tuệ, với mục đích, với lập trường, với chủ trương, với chính sách rất rõ ràng và dứt khoát trước những người khác, thì phải tâm lý rằng là thiên hạ như là rơm rác. Tức là xem những người đối tác với mình như là những người đang thưởng thức phần trình bày về ngôn ngữ, hay là biểu đạt về thân thể, hay là những cách thức truyền thông khác đó, như là rơm và rác. Để từ đó cái bản ngã này được tự động ở mức độ cao quá và xem những người ở bên dưới như là người bình thường. Từ đó cái thái độ sợ hãi quần chúng bắt đầu được vượt qua. Dĩ nhiên là phương pháp tâm lý trị này, có một giá trị nhất định ở chỗ là nó nâng cái mức độ quá thấp của lòng tự trọng lên ở một mức độ cao hơn, nhưng cái phương pháp vận dụng của nó là lấy cái tôi lớn để nâng cái tôi nhỏ, hay là chấn áp cái tôi nhỏ, và bản chất của đó là trục xoay và sự thay thế của vị trí cái tôi. Tâm thức học Phật giáo nói cái tôi nào cũng đáng ghét, cái tôi nào cũng có trở ngại, cái tôi nào cũng đều là những góc cạnh của nỗi khổ niềm đau hết. Cho nên vận dụng phương pháp cái tôi đó không phải là một giải pháp. Những người rơi vào chứng bệnh mặc cảm sẽ thường tạo ra rất nhiều vấn đề cho bản thân mình. Vấn đề lớn nhất là không nhìn thấy được tiềm năng của mình vốn có, và họ luôn luôn bị thất bại trong cuộc đời, bởi vì họ đánh mất cơ hội khi nghĩ rằng mình không đủ tư cách, mình không đủ khả năng, mình không đủ điều kiện, mình không đủ bản lĩnh, mình không đủ tất cả những thứ cần thiết để việc làm đó có thể được thành tựu như ý muốn. Gã lang thang thứ nhất nhìn thấy những hạt muối, dĩ nhiên trong đầu anh ta nói: tôi có thể làm được gì với những hạt muối này, mặn như muối, chua như chanh, cay như ớt, đắng như là thuốc bắc, làm sao có thể tạo ra cuộc đời những giá trị của hạnh phúc và thoải mái được. Nhưng ta lại không hiểu được rằng là những gia vị, những mùi vị hay là những cái hương vị đắng cay chua chát của cuộc đời đó cũng chính là một dưỡng chất cho hạnh phúc của cuộc sống, nếu biết tận dụng và tận dụng đúng phương pháp. Nguồn gốc của trạng thái tâm lý mặc cảm có thể gắn liền với những yếu tố duyên, tức là môi trường, hoàn cảnh, điều kiện nói chung. Nó như là kết quả của một quá trình phải đối đầu thường trực và thường xuyên với các nỗi khổ niềm đau. Trong đó, thái độ mong mỏi hướng về một tương lai đẹp, hạnh phúc và thành công đã bị thay thế bằng những cái hoàn toàn đối lập. Họ đã phải gặp quá nhiều sự trù dập, bị những thế hệ đi trước, cha mẹ, người thân hay là người làm việc trên mình bỏ rơi, không thừa nhận, không sử dụng đúng với vai trò vị trí mà mình có như là một sở trường. Họ có thể là những người bị phủ định nhiều quá, hoặc là bị phê bình chỉ trích khi họ dấn thân làm vào bất kỳ một lĩnh vực nào. Sự lặp đi lặp lại nhiều lần những thái độ đó làm cho con người mất tự tin, và nhất là sau những thử thách lớn như vậy đó, kết quả đạt được nó chỉ có thể 10-50%, tức là dưới trung bình. Từ đó họ có mặc cảm và nghĩ rằng có lẽ thân phận tôi là như vậy. Có những tình huống có người bị mặc cảm hoàn toàn không rơi vào những yếu tố đó. Họ sinh ra từ một gia đình rất là giàu có, đủ phương tiện, vai trò vị trí xã hội không thua ai. Ấy thế mà cái trạng thái tâm lý mặc cảm làm cho họ không thể nào phát biểu được với một quần chúng, hay là khi ai muốn đề bạt, giao cho một trọng trách nào thì họ không nghĩ rằng mình đủ khả năng để làm. Như vậy trong tình huống đó chúng ta có thể nó gắn liền với những thói quen như là một quán tính. Quán tính của sự đánh giá thấp, đánh giá không đúng bản chất thực của mình. Khiêm tốn nhiều quá sẽ chẳng phải là một điều tốt, vì nó là hình ảnh thứ hai của lòng mặc cảm. Khiêm tốn bình thường nó là một thái độ tâm lý ứng xử cần thiết, vì thông qua cách thức đối đáp như vậy đó, con người sẽ gột rửa được cái tôi. Còn khiêm tốn quá rụt rè thì nó không còn giá trị của khiêm tốn nữa, mà nó là bản chất của mặc cảm. Các dấu hiệu của người có mặc cảm có thể được thể hiện qua thông qua cách suy nghĩ rằng: tôi không có đủ khả năng, tôi không có đủ hấp dẫn, tôi không có đủ vẻ đẹp, tôi không có đủ những yếu tố căn bản để có thể làm cho vấn đề đó trở nên thành công. Từ đó họ trở nên rụt rè, lẩn tránh, từ chối và không dám làm. Và dĩ nhiên kết quả là họ không đóng góp được cái gì cho xã hội, mà trên thực tế khả năng của họ có thể vượt xa so với rất nhiều người trong cùng những hoàn cảnh tương tự. Chúng ta thử khảo sát một số tình huống mặc cảm cụ thể. Trước nhất chúng ta thử nói đến sự mặc cảm về ngoại hình. Bản chất và khuynh hướng thiên về mặc cảm ngoại hình Ở giới nữ thường có cái chiều cao hơn là ở nam giới. Chỉ cần có vài sợi tóc bạc, 5-3 nếp nhăn ở trên trán, làn da không được mịn màng, gương mặt đó thì có đầy mụn, cái tướng đi thì hơi thiếu yếu tố lả lướt dịu dàng, giọng nó khàn khàn như là người đàn ông, những cái chiếc răng khểnh nho nhỏ, hoặc là cái lỗ mũi không được dọc dừa, đôi mắt không được màu câu, cái mí thì có mọt, cái gò hơi cao, và cái má hoàn toàn không có cái chất liệu của đũng đĩa đồng tiền, đã làm cho rất nhiều người phụ nữ điên tiết cái đầu lên, buồn và cảm thấy rằng là mình không đủ sức để có thể thuyết phục được ông chồng của mình để có thể tạo ra những giá trị hạnh phúc trong đời sống gia đình, vân vân. Mặc cảm trước những thua thiệt về phương diện ngoại hình đó đối với những người phụ nữ khác, nhất là khi xem những chương trình Hoa hậu thế giới hoặc là Hoa hậu của Việt Nam như là đi hôm qua vậy đó, thì trạng thế mặc cảm này sẽ bắt đầu được dâng trào cao hơn. Có nhiều người khi đối diện với những cái gì đẹp hơn mình, họ không thèm coi luôn, bởi vì cái đó nó làm cho lòng mặc cảm trỗi dậy lớn quá, vượt qua không nổi. Đối với người nam đó thì nó có thể như là những sự khuyết tật về hình thể, tóc, tai, răng, móng, chiều cao, mập, ốm, v.v. Nếu không khéo cũng có thể bị rơi vào trạng thái mặc cảm về ngoại hình như người nữ. Chúng ta có thể dùng một vài cái kỹ thuật tâm lý nho nhỏ của người Việt Nam để vượt qua trạng thái mặc cảm này. Nó hoàn toàn phù hợp với phương pháp luận của nhà Phật. Dân gian Việt Nam thường nói là người đẹp vì lụa. Đây là một phát biểu mang tính cách là một tri thức về thời trang rất là sâu sắc của người Việt Nam ngày xưa. Cái đẹp của hoa hậu, cái đẹp của những người siêu mẫu, cái đẹp của những người được gọi là đẹp đó, nhờ vào rất nhiều về cái nghệ thuật trang trí, trang sức và cách thức ăn mặc phù hợp với lại thời tiết và phù hợp với vóc dáng, màu sắc của bản thân. Ở đây khái niệm lụa không nhất thiết là phải mặc lụa mới là đẹp, ý là muốn nói là có một thêm một trang sức về ngoại hình, về cách thức ăn mặc vân vân, như là một biểu đạt về văn hóa, thì cái đẹp đó sẽ được thăng hoa cao hơn. Do đó đánh giá cái đẹp của con người trên sân khấu là lầm to đó. Cái đẹp trên sân khấu là cái đẹp của màu sắc, cái đẹp của ánh sáng, cái đẹp của son phấn, cái đẹp của những cái được tăng lên như là người đẹp vì lụa. Còn trên thực tế thì con người chỉ có thể đạt được khoảng chừng mấy mươi phần trăm của những cái được nhìn thấy trên sân khấu mà thôi. Nhưng ở đây chúng ta dùng cái nội dung của câu người đẹp vì lụa để tháo gỡ bớt cái lòng mặc cảm về ngoại hình của mình. Nghĩa là nếu mình biết cách trang phục không cần tốn tiền hao của, vẫn có thể làm cho mình có một phong cách riêng, thì lúc đó lòng mặc cảm về ngoại hình sẽ có thể được giảm đi. Nhà Phật nói giá trị của vấn đề và sự vật hay là giá trị của con người không nằm ở ngoại hình người đã có, mà nằm ở cách thức người đó thể hiện như thế nào trong những cái có và không có này. Một cái câu nói dân gian thứ hai rất hay và rất sâu sắc là người có tật có tài. Dĩ nhiên đừng hiểu theo nghĩa hễ bất kỳ những người nào bị có tật như là mù, lùn, lé, súng, hoặc là bị những khuyết tật khác vân vân, điếc, câm, ngọng là đều có tài như nhau. Ý người ta muốn nói là cái người biết tận dụng cái yếu điểm của mình, cái bất toàn của mình để làm một thế mạnh đó, thì người đó có thể tạo ra được lòng thương cảm với người khác và sự ủng hộ nhiệt tình ở quần chúng rất cao. Như dùng theo binh pháp học là tương kế tự kế, lấy cái thế xấu vốn có không phải do người khác tạo ra cho mình mà do cái tiến trình nhân quả của bản thân hiện ra như vậy, để cho tận dụng nó như một cơ hội để thăng hoa và phát huy vai trò vị trí đời sống giá trị của mình thông qua cách thức mà mình dấn thân và có mặt. Có một mối dây liên hệ rất quan trọng giữa tật và tài ở chỗ là người có tật á, cuộc đời luôn luôn phân biệt đối xử với họ. Cái lòng mặc cảm đối với những người này đã được sử dụng như là một vũ khí, và vũ khí đó là cái tôi phải chứng minh cho thiên hạ thấy rằng tôi không thua ai, tôi hơn người khác, tôi giỏi để người ta phải quỵ lị tôi, để người ta phải không được khinh thường tôi. Sử dụng theo tình huống này dĩ nhiên vẫn là cái tôi, nhưng ít nhất nó có thể giúp cho mình vượt qua được cái mặc cảm thua thiệt về ngoại hình v.v. Biến cái nghịch cảnh về ngoại hình trở thành một lợi thế cho người khác chú ý là điểm và yếu tố căn bản để giúp cho người đó có thể dẫn đến sự thành công. Maradona, siêu sao về bóng đá, cao có 1 thước 55. Michael Jackson là một người vua của nhạc pop với một làn da đen bóng như là gì, nhưng anh ta bị chứng bệnh bạch lãng, cho nên tận dụng cơ hội đó để thay đổi thân thể của mình trở thành một người có làn da trắng. Thay vì đối với những người bị bệnh bạch lãng đó, cái nỗi khổ niềm đau rất lớn, mà nhất là bạch lãng của cái người da đen thì trở thành giống như cái người da bông. Nhưng ta là biết tận dụng cái yếu thế đó trở thành một lợi thế để gây sự chú ý ở khán thính giả trên khắp thế giới. Tận dụng cái cơ hội như vậy, dĩ nhiên nếu không khéo thì có thể rơi vào việc bơm cái tôi thật lớn, cái tôi nổi loạn, cái tôi kháng cự, cái tôi muốn chứng minh rằng tôi là thế này và thế kia. Do đó trong việc vượt qua những thử thách về cái mặc cảm về ngoại hình đó, tận dụng những cái mà mình chưa đạt được như một lợi thế thì đừng bao giờ để cho cái tôi được xuất hiện. Và cứ nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt, vì khi mình bị khuyết tật hay là thiếu thốn những cái tiêu chuẩn cần thiết về ngoại hình đó, thì lúc đó chúng ta ít được người quan tâm. Và do đó cái thời gian tâm huyết đầu tư thật nhiều vào những cái chúng ta cần phát huy như một sở trường, nhờ đó thành công nhiều hơn. Có một ca sĩ rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ mà chúng tôi đã quên tên. Cô ta có những cái chiếc răng rất hô. Cái mặc cảm về những chiếc răng hô này đã làm cho cô ta đó mỗi lần có mặt trước quần chúng đó thì không bao giờ dám cười một cách thoải mái. Còn khi cầm micro để ca đó thì cô ta cố tình để sát như thế này, để khi mà khán thính giả bên dưới nhìn lên là không thấy được cái sự phô bày của những chiếc răng không được đạt tí nào. Một nhà trị liệu tâm lý học khi có mặt trong một buổi diễn của cô đã nhìn thấy được sự lúng túng và mất tự tin ở những cái mà cô có thể biến nó như là một sở trường, đã góp ý với cô một cách rất là chân tình rằng tôi thấy rằng là cô đang muốn che giấu một cái gì đó, đó là sự không toàn hảo của những chiếc răng. Tôi khuyên cô là hãy sử dụng những cái chiếc răng không được đẹp như vậy với những nụ cười cho người ta thấy rằng là mình vẫn có thể hạnh phúc được ở trong những gì mà mình đang có, chứ không hề có những mặc cảm. Nếu mình là người có chiếc răng hô thì cứ để cho người ta thấy mình răng hô, giấu lại một bụng đời, chứ thầy cười thì đúng ra cười mà nói cũng ra nói, cho nên đã vốn không đẹp lại càng không đẹp hơn, và nó dẫn đến một thái độ mặc cảm, mất tự tin. Và do đó cái sự nhập vai trong lúc diễn xuất nó sẽ bị ách tắc và nó trở ngại vô cùng. Sau khi nghe lời khuyên như vậy thì cô ta nỗ lực cứ sống một cách tự nhiên thoải mái, không hề mặc cảm với bản thân mình, và cuối cùng cô ta đã trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng, thuộc về thế hệ hàng đầu của Hoa Kỳ khoảng vào những thập niên 50 và 60. Chúng ta có thể vận dụng phương pháp của nhà Phật ở mức độ cao hơn để trị liệu cái lòng mặc cảm về ngoại hình. Chẳng hạn chúng ta có thể sử dụng câu trong kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những gì có hình thức, có hình thái, cao thấp, mập ốm, đẹp xấu, được người ta thích hay không thích, được người ta chuộng hay không chuộng, đúng thời trang hay không đúng thời trang, cái đó đều có thể làm cho cuộc đời này trở nên mất hết ý nghĩa, vì bản chất của nó là hư vọng. Chấp trước nó như là một sở trường hay là một sở đoản, con người bám vào nỗi khổ và niềm đau. Phải nhìn thấy được bản chất của giá trị con người không lệ thuộc vào tướng trạng mà người đó có thể mang. Bởi vì cái đó rất khó có thể thay đổi. Các nhà giải phẫu thẩm mỹ có thể giúp cho con người thay đổi ở cách thức tương đối nào đó, chứ không thể thay đổi được nhiều. Cá tính con người vẫn có thể giữ y nguyên, mặc dù các cái tướng xấu hay là những cái tướng theo nhân tướng học không tốt đó đã được giải phẫu hoàn toàn. Nếu cần giải phẫu chân là giải phẫu về tâm tánh, giải phẫu những thói quen xấu, giải phẫu những tật không hay, còn ngoại hình đó không phải là điều đáng bận tâm. Phải nhìn như vậy đó, thì trước một người đẹp đó chúng ta không choáng váng, trước những người có một ngoại hình đặc biệt hơn mình đó, mình không cảm thấy là mặc cảm tự ti, cũng không cảm thấy cần phải ganh tị với họ. Mỗi người có sở trường để phát huy, mỗi người có phước báo để hưởng. Nếu chúng ta muốn có cái đó, cứ nỗ lực phấn đấu một cách tương tự thì mình sẽ được thôi. Mắc gì mà phải buồn để đi ganh và không vui với người khác. Loại hình mặc cảm thứ hai là mặc cảm về trình độ. Có nhiều người nỗ lực suốt cả cuộc đời, qua rất nhiều trường thi cử, kết quả là không có một mảnh bằng lộng lưng. Mặc cảm, choáng váng, thua thiệt khi phải đối diện trước những người có bằng cao, có thể giúp cho họ được thăng hoa tiến chức lớn. Cách thái độ nghĩ rằng là mình không có đủ trình độ, cho nên bị choáng váng trước cái mát của con người, hoặc là trước những cái sự áo khoác mà con người có thể khoác lên vai với những vai trò vị trí xã hội thế này thế kia rất to rất lớn, nhiều người đã phải sợ và im lặng, không dám có thể nói bất cứ một điều gì, dù là những góp ý chân thành, dầu biết rằng những người kia chưa chắc đã hơn những người bình thường trong xã hội. Ấy thế mà vì vai trò vị trí chân bằng học vụ của đó làm cho rất nhiều người khác phải sợ mà không dám góp phần để thay đổi hoặc là làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Trình độ là một trong những thước đo của khả năng con người. Có những khả năng không liên hệ chi đến trình độ, vì trình độ nó liên hệ đến cái quy trình giáo dục, các giá trị văn bằng, cái kiến thức thực tế là điểm cao nhất của trình độ. Còn khả năng đó, đến lúc đó nó không liên hệ đến kiến thức. Có những nhà nghệ sĩ diễn xuất một cách nhập vai, xuất thần vô cùng, với vai là một diễn viên, với vai là một nghệ sĩ, với vai là một ca sĩ, với vai là một nhà họa sĩ, là một nhà thư pháp. Nhưng khi chúng ta hỏi đến các lĩnh vực về điện ảnh, về sân khấu, về ca nhạc, hay về thời trang, hay là về tranh, họ có thể không trả lời cho chúng ta được, vì họ không có kiến thức về lĩnh vực đó. Nhưng họ có một cái khả năng đặc biệt về lĩnh vực này. Cái đó cũng có thể làm cho con người tự hào, nhưng mà thiếu cái đó cũng có thể làm cho con người trở nên rất mặc cảm. Chúng ta có thể khắc phục mặc cảm về bằng cấp và trình độ bằng cách cho ta tâm niệm rằng là bằng cấp không phải là thước đo của giá trị của con người. Giá trị thật của con người là nằm ở những khả năng đóng góp. Có nhiều người có thể có 5-7 cái bằng, nhưng khi tốt nghiệp ra, sự dấn thân và làm không thua những người không có một lớp học nào ở trong cuộc đời của mình. Các nhà kinh tế lỗi lạc trên thế giới phần lớn chưa có nguyên nhân. Bill Gates, chủ tịch của hãng Microsoft Office Hoa Kỳ, là bị trường đuổi học. Học mới có năm thứ nhất, thứ hai chỉ đó là bị đuổi vì không hoàn tất được những tín chỉ và vi phạm nhiều thứ khác nhau. nhưng mà trở thành là một thiên tài về lĩnh vực phần mềm máy tính. Phát huy những cái mình có như là một phần mà người khác không có đó, sẽ làm cho giá trị và sự đóng góp của mình ngày càng lớn hơn. Dân gian Việt Nam có những câu rất sâu sắc, chẳng hạn như là thợ hay hơn thầy dở. Thầy dở là người có văn bằng nhưng mà không có thực tài, và thợ hay có thể là không có kiến thức về lĩnh vực đó, nhưng mà cái khả năng và năng lực làm và dấn thân của họ trong lĩnh vực này người khác khó có thể bị được lắm. Những nhà phân tích văn học có thể nói thao thao bất tuyệt về một bài thơ hay, một án văn bất tuyệt, chắc tuyệt, nhưng họ chưa chắc là có khả năng làm ra một bài thơ hay lắm. Những nhà văn, những nhà thơ có thể không phân tích được như là những nhà phân tích văn học, nhưng giá trị những cái tác phẩm đó để đời, và thế hệ nào, dân trí thức nào cũng phân tích, cũng học hỏi, cũng truyền tụng. Hiểu như vậy thì cái lòng mặc cảm về có và không có đó sẽ được tháo gỡ rất dễ dàng. Cái mặc cảm về khả năng và trình độ lớn nhất đó, nó theo nhà Phật đó, là mặc cảm mình là một phàm phu, mình không có khả năng tự giác, mình không có năng lực từ bi, mình không có những chất liệu giác ngộ, mình không có những cái phẩm chất cao như các vị Phật, các vị Bồ Tát. Cái lòng mặc cảm đó mới ghê gớm, làm cho mình phải chấp nhận cái thân phận bèo dạt mây trôi trên các nẻo đường sanh tử của khổ đau. Kinh Pháp Hoa đã dạy chúng ta thấm thía về điều này lắm. Nhiều vị A-la-hán được thọ ký làm Phật trong tương lai không tin, mà nghĩ rằng là ông Phật năm nay gần 80 tuổi rồi, có lẽ là thầy mình đã lẫm cẩm rồi. Ta nói là già thì tài nó sẽ hết, lão lai tài tặng, sư phụ của mình đã rơi vào trạng thái đó rồi, cho nên thôi hãy từ giả ông, theo ông không có lợi nữa. Nhiều vị A-la-hán đã rơi vào tình cảm đó, tức là không tin rằng mình có một tiềm năng tuệ giác rất cao, và sự niềm tin đó có thể dẫn đến sự hành trì để khắc phục những cái chưa đạt được và giúp cho mình trở thành vị Phật ở trong tương lai. Nói một cách khác là con người phàm phu chỉ mới phát huy được tiềm năng Phật tính 10% là tối đa. Nên lúc là mình sử dụng cái tiềm năng đó chỉ có 0.0%. Khi mà những cám dỗ trong cuộc đời có thể làm cho mình trở thành một gương mặt hoàn toàn đối lập với đời sống đạo đức và những giá trị đóng góp của mình trong quá khứ. Cái mặc cảm về tiềm năng tuệ giác đó đã làm cho con người mất đi hết khả năng phát huy tuệ giác, khả năng phát huy tình thương, khả năng phát huy dấn thân, khả năng vô ngã, khả năng vị tha và những trình độ tương tự trong cách thức này. Do đó làm thế nào để khai thác, đừng để cho cái tiềm năng đó bị chìm, khóa cửa kín mít, giống như bị nhốt ở trong tù ngục với những sợi dây xích siết bốn phía. Chúng tôi còn nhớ có hai nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, một người tên là Owen Bolin và một người tên là George Cashion. Bolin là một nhạc sĩ có tên tuổi và tầm vóc lớn hơn là George. Khi nghe đến tên tuổi của Bolin, George đã cảm thấy thần tượng, mà dù anh ta là một thiên tài về nhạc. Anh ta đã đến chầu trực đến rất nhiều ngày liền để có cơ hội gặp được Bolin. Trong lần tiếp kiến đầu tiên, anh ta đã xin xỏ Bolin cho mình trở thành một người trợ lý với một cái lương rất thấp. Qua những cách thức tiếp xúc và giao tế như vậy, Bolin đã nhìn thấy được ở trong cái bộ não hay là cái kho tàng các hạt giống của này là một tiềm năng, là một thiên tài. Bolin đã từ chối không nhận. George vô cùng bị sốc, cảm thấy đau lắm, tại sao mình đã hạ mình như thế đấy mà lại không được người khác đón nhận, lại có một cái mặc cảm rất to mà nghĩ rằng là Bolin khinh thường mình. Sau một vài giây phút choáng váng như vậy thì Bolin đã nói vào trong mặt George, nói bằng một cái tính chất là khích lệ để cho anh ta phát huy tiềm năng của mình. Bolin nói với George như sau: "Này anh bạn trẻ, Việc tiếp nhận anh là một người trợ lý cho tôi là hoàn toàn có lợi cho tôi, vì tôi biết anh là một người rất có tài. Nhưng anh nhớ một điều, khi anh làm trợ lý cho tôi đó, thì cái thành công lớn nhất của anh chỉ là bowling 2, bowling 3, bowling 4 thôi. Anh cứ đi con đường của anh, thời gian sẽ đón chào anh, và giá trị của anh sẽ được khẳng định qua những gì mà anh đóng góp cho cuộc đời và xã hội. Lúc đó anh không còn là bowling 3, 4, 5 mà anh sẽ cho là George 1. Anh sẽ tạo ra một phong cách mới, anh sẽ tạo ra một phong trào mới về nhạc. Như lời nói như vậy, George hoàn toàn tỉnh thức và trở nên một con người lạc quan, yêu đời, về sáng tác vô cùng. Và kết quả là anh ta cho ra rất nhiều các nhà phẩm bất hủ, và tên tuổi của anh ta chỉ trong vòng mấy năm sau đó thôi là vượt trội gấp nhiều lần so với Bolin. Vì nhiên, nếu không có những ông thầy khai thác tiềm năng của mình, đánh vào trong cái mặc cảm chiều sâu bên trong để vực dậy cái sức sống rất to lớn, thì con người có thể bị ngủ quên. Tất cả những người phàm của chúng ta là những ông Phật ngủ quên, hay là chúng ta làm cho yếu tính của ông Phật nó đang ngủ quên ở trong cái tư cách của người phàm phu. Như Đức Phật nói, để chúng ta không bao giờ được phép khinh thường chính mình. Các ông sẽ thành Phật trong tương lai, các bà sẽ thành Phật trong tương lai. Hoặc là ngài Thường Bất Khinh đi đâu, mặc dù biết là có nhiều người phê bình chỉ trích ngài, đánh đập chửi bới ngài là những người không có đạo đức, ấy thế mà ngài không bao giờ nản lòng thất vọng, và luôn luôn khi chạy ra đến xa rồi chắp tay vái chào xuống với lòng biết ơn rằng là tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật trong tương lai, tặng cho người ta những câu chúc rất tốt đẹp để đánh thức cho người ta rằng là nếu các vị thành Phật trong tương lai thì đừng có nên ứng xử một cách như là kẻ phàm, đừng nên ứng xử như là một kẻ giang hồ, đừng nên ứng xử như là một người hoàn toàn có nhiều yếu tố của lòng tham, lòng sân và lòng si. Đó là một liều thuốc bổ đánh thức cái tiềm năng Phật đang ngủ ở trong mỗi con người. Cái trình độ và khả năng đó rất lớn, và chúng ta có thể phát huy được nếu chúng ta tin và khai thác nó đúng phương pháp. Mặc cảm thứ ba đó là mặc cảm về sự xuất thân. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái xuất thân của một bối cảnh văn hóa mà mình như là một phần tử được ra đề trong một truyền thống dân tộc Việt Nam hay là một bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới. Và thứ hai đó, nó là cái cách thức mà mình gắn liền với là cái nguồn gốc thân phận, tức là tính cách thân thế của gia đình. Cái này làm cho con người mặc cảm lớn lắm. Chúng tôi đã đi Hoa Kỳ 2 lần và đi Úc Châu 2 lần, mỗi lần từ 2 cho đến 3 tháng. Được may mắn chia sẻ pháp thoại với mấy mươi ngôi chùa, và sau những buổi pháp thoại có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều thành phần Phật tử khác nhau. Có nhiều người tâm sự đi đâu đó, khi ai hỏi đến thân phận, họ nói rằng tôi không phải là người Việt Nam. Cái gì để làm cho họ phải có một mặc cảm phủ định đi cái nguồn gốc Việt Nam của mình? Nó cũng có những lý do, là bởi vì ở trong cái cộng đồng họ đang sống có rất nhiều người Việt Nam đã làm sai luật pháp xã hội hiện hành ở nơi mà họ đang sống. Tin tức đó đã loan ở trên báo chí đài, cho nên nghĩ rằng mình là một người Việt Nam, cho nên mình phải chịu chung cái thân phận của những người mà cái cộng nghiệp xấu của họ đó đã làm cho cái biệt nghiệp tốt của mình nó không nổi bật được. Cho nên giấu đi thân phận, ai hỏi thì cái gương mặt của người Việt Nam, có người thì giống với Nhật, có người giống với Triều Tiên, có người giống với Trung Quốc, có người giống với Đài Loan. Cho nên họ đã phải nói là tôi là người Đài Loan, hay tôi là người Nhật, hay tôi là người Triều Tiên, để cho người ta trọng vọng mình hơn. Bởi vì cái nền kinh tế của Việt Nam nghèo quá, đi đâu người ta cũng xem thường mình, xin visa nhập cảnh là phải chờ đợi thế này thế kia mới được. Còn những người xuất thân từ châu Âu, châu Mỹ đó, thì đi tới phần lớn các nước trên thế giới được dễ dàng lắm, tại vì người ta không sợ những người đó ở lại luôn. Còn dân Việt Nam mình nghèo khó, đi tới đâu người ta có nghĩ mình ở lại trở thành gánh nặng xã hội, người ta phải lo. Các phân biệt đối xử đó như là một trong những duyên đã làm cho rất nhiều người Việt Nam từ chối cái thân phận Việt Nam của mình. Thỉnh thoảng chúng tôi hơi vui tính và nói tiếu tiếu với những người đó đó. Không khéo phủ định mình là người Việt Nam, trước sau đào thai lên làm người Somali thì mệt đời hơn. Trong khi đó rất nhiều nơi trên thế giới nghe rằng mình là một người Việt Nam, họ rất quý trọng đấy. Nhưng mà lòng mặc cảm làm cho mình không thấy được những sự quý trọng người khác dành cho người Việt Nam mình. Dĩ nhiên cái quý trọng này nó nằm ở trong lĩnh vực của chiến tranh. Mấy lần chiến thắng và Quy Mông bách chiến bách thắng, ngay cả đánh bại luôn cả Trung Quốc và Liên Xô, ấy thế mà lại thua một nước Việt Nam nhỏ bé. Pháp và Mỹ cũng tương tự. Thì người ta nhắc đến Việt Nam là ta nhắc đến một truyền thống đấu tranh anh dũng vượt qua tất cả những cường quốc về phương diện của chủ nghĩa yêu nước, muốn được độc lập dân tộc, vân vân. Nhưng sự hãnh diện này nó là một hãnh diện nó liên hệ đến nỗi đau trong quá khứ. Có rất nhiều người Việt Nam thành công ở mọi nơi trên thế giới này, mọi lĩnh vực nữa. Cho nên đâu có gì để buồn và tủi phận thân phận của mình. Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt. Ai nói rằng là những dân giàu nhất trên thế giới không có những người xấu, không có những người ăn cắp, không có những người phạm pháp? Xấu, ăn cắp, phạm pháp nói chung đó, trở thành là một thuộc tính của người phàm. Nếu người phàm đó không được huấn luyện với một nền giáo dục của đạo đức, tình thương và tội giác, thì người đó có thể lúng lút sâu ở trong vùng của tội lỗi. Còn nếu họ được giáo dục và phấn đấu vượt lên thì họ sẽ khắc phục được bản thân của họ thôi. Cho đó nó hoàn toàn liên hệ đến các tình huống cá nhân, chứ nó không thuộc về bản chất của một cộng đồng. Mặc dù nhà Phật vẫn thừa nhận nó có những cái cộng nghiệp của chủng loại. Ví dụ cộng nghiệp của loài người phải khác với cộng nghiệp của các loài động vật, các loài gia súc, các loài côn trùng, vân vân. Rồi cái cộng nghiệp của từng cộng đồng, của từng dân tộc. Ví dụ cộng đồng của người, cái cộng nghiệp của người Việt Nam á, là da vàng mũi tẹt nhỏ bé nghèo khó, nó khác hoàn toàn với cái cộng nghiệp của những da vàng mũi tẹt Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, vân vân. Mặc dầu thừa nhận như vậy, nhưng nhà Phật không bao giờ cho phép chúng ta mặc cảm về thân phận của mình. Bởi vì có được thân phận con người này là điều phước báo rất lớn. Đây là tuyên ngôn chúng ta chỉ tìm thấy được ở trong kinh điển nhà Phật. Cho đó một số nền văn học tôn giáo của các tôn giáo khác đó, cho rằng là con người là một tội lỗi. Tội lỗi đó nó gắn liền với tổ tông. Do đó phải tẩy rửa tội tổ tông thì mới có thể làm cho thân phận của mình được hạnh phúc. Một bên là bị mặc cảm, một bên là phát huy tiềm năng. Dĩ nhiên là giá trị của hai nền giáo dục này nó khác nhau ở ngay điểm xuất phát và khác nhau ở điểm đạt được cuối cùng. Có nhiều người mặc cảm về sự xuất thân ra từ một gia đình nông dân nghèo khó, lam lũ, chân lấm tay bùn, hay xuất thân từ những gia đình lao động nghèo, hoặc là những người Ấn Độ thì mặc cảm rằng mình xuất thân từ một giai cấp thấp nhất ở trong 4 giai cấp của xã hội. Mà sự phân biệt đối xử đã làm cho xã hội Ấn Độ đã không tận dụng được nguồn chất xám rất lớn của những người có trình độ trong những giai cấp thấp. Chúng ta có thể tạo ra nhiều cách thức để khắc phục được cái mặc cảm này. Thứ nhất, chúng ta có thể tâm niệm với mình như thế này: không ai chọn nơi sinh cho mình sinh ra. Đạo lý nhà Phật dạy mình xác định như đó. Không ai được quyền chọn cái nơi mình sinh ra, ngoại trừ mình có huấn luyện trước khi qua đời bằng một thái độ phát nguyện và dấn thân như các vị Bồ Tát. Tạo ra rất nhiều công đức với những giá trị thăng tiến của đạo đức. Trước khi qua đời, mình mong rằng mình tái sanh làm con của một gia đình ABC nào đó, với những sứ mệnh mà mình đã sắp xếp cho mình như là một kiến trúc sư, như một đạo diễn, để mình làm cái công việc đang còn dở dang ở đời này một cách thuận lợi ở đời sau. Vì mình biết rằng gia đình đó có một truyền thống ủng hộ cho ngành nghề này, cho nên sanh ra trong đó sẽ dễ dàng phát huy được tiềm năng. Còn phần lớn đó, nhà Phật dạy là con người và các loài chúng sanh chạy theo nghiệp, cái nơi sanh của mình bị nghiệp dẫn đi. Cái tình huống đó được kinh điển nhà Phật phân tích giống như là một cái cây cổ thụ chẳng hạn như thế này. Dầu là cây dầu, cây sao có một cái thế đứng tương đối là thẳng so với các loại cây khác, nhưng không có cây nào thẳng 100%, nó phải có một cái độ nghiêng. Cái điều nhà Phật dạy là chúng ta thử dùng một cái cưa cắt ngang qua cái thân cây này, điều gì sẽ xảy ra với cây đó? Đó là ngã. Đức Phật hỏi tiếp là ngã về hướng nào? Chắc chắn câu trả lời không gì khác hơn là nó sẽ ngã về phía nó vốn bị nghiêng. Ví dụ cái cây nó đang nghiêng về phía tay trái thì khi cắt cái lưỡi cưa qua, cây nó sẽ ngã đôi phía bên tay trái chứ không thể ngã đôi phía tay mặt và ngược lại. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, các hành vi, sự tự do ý chí, tâm lý, nhận thức, quyết đoán, giao tới, ứng xử, sinh hoạt và nghề nghiệp con người tạo ra cả một cái chuỗi các năng lực hạt giống cấu thành cái bản năng hay là cá tính hay là thói quen của con người. Và do đó nó đẩy con người đi trong tiến trình sinh, để buộc cái đó phải có mặt ở trong gia đình A để chịu những công nghiệp ở đó và những việc nghiệp riêng, chứ không phải sanh ở gia đình B và ngược lại. Hiểu được như vậy thì chúng ta không có lý gì phải đi mặc cả về sự xuất thân của mình. Bây giờ vấn đề còn lại là tận dụng cái sự xuất thân đó để mình phát huy. Một trong những nghệ thuật đạo đức dân tộc Việt Nam dạy chúng ta đó là nghe mà lương thiện, nghe mà đạo đức thì ai cũng quý mến mình cả. Sự quý mến của quần chúng đối với một con người nào đó là nằm ở giá trị đạo đức người đó có, chứ không phải là nằm ở thân phận. Thân phận chỉ làm người ta bị khiếp phục, sợ mà phục, chứ không phải là mến mà phục. Do đó có gì để phải mặc cảm về thân phận khi mình không được giàu, khi mình không có quan to chức lớn, khi mình là người phó thường dân, cái thân phận thường dân còn không được phó thôi, có gì đâu mà mặc cảm. Nếu như mình có một đời sống hạnh phúc, hiểu được đạo, hành trì, và cứ mỗi cái cách thức hành trì dấn thân làm việc lành trong xã hội đó tạo cho mình được một niềm vui, lúc đó chúng ta có thể hiểu rằng cái niềm vui đó chưa chắc những kẻ giàu sang phú quý hay là những người có thân phận to trong xã hội có thể đạt được như mình đâu. Để hiểu được điều đó, chúng ta phải quan niệm một triết lý Đức Phật đã dạy trong kinh, đó là mọi thăng trần vinh nhục lên và xuống đó chỉ là cái quy luật vô thường, thịnh và suy là vô thường, lên và xuống là vô thường. Cái thân phận nào cũng có đến ngày được đổi thay. Cái gì đã tạo ra sự đổi thay đó? Đó là cái nhìn và sự nỗ lực, nỗ lực đúng phương pháp. 2 năm trước khi chúng tôi có mặt tại Thiền viện Đại Đăng thuộc về bang California của Hoa Kỳ, do Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ đã dựng cho quần chúng tại đây tu học, thì tiền thân của cái Thiền viện Đại Đăng này là gì? Nó là một chuồng ngựa. Các phòng ở, hay nói cái khác là tăng xá mà chúng tôi có mặt mà sinh hoạt tại đó đó, nó là những cái chuồng cho những con ngựa ở. Với cái nhìn của một người chơi ngựa, đua ngựa, bán ngựa, thì cái khu vực Đại Đăng trước đó chỉ là một chuồng ngựa. Với cái nhìn của một đại hành giả thì đây là cái lò sản xuất ra được chất liệu an vui hạnh phúc, thiết lập được thiền quán chánh niệm. Ai có mặt ở đó thì lòng trần thảnh thơi, buồn vui đến lại cõi đề nhẹ tên. Chỉ đổi một cách nhìn thôi là bản chất cái cuộc đất đó được thay đổi rồi, cái thân phận của những con người đó được thay đổi liền. Do đó không lý gì mà chúng ta phải mặc cả về thân phận, mà chỉ thay đổi cái nhìn thôi, thân phận được thay đổi theo. Mấy tháng vừa qua, nếu ai có dịp đi tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp sẽ biết đến một số nhân vật được giới thiệu trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu như một loại tự sự về hai góc độ cuộc đời khác nhau của một nhân vật trước và sau khi gặp được Phật Pháp. Cái lời tự sự của những con người này đã mạnh dạng bày tỏ ra cái quá khứ của bản thân mình, một quá khứ của tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác, chứ không phải là bản thân mình bị khổ đau. Một cái quá khứ bị tù đầy, một quá khứ bị rất nhiều sự tổn thương, và một tương lai rất đẹp, bởi vì ở hiện tại những người đó đã được hành trì, được chuyển hóa, và do đó họ muốn chia sẻ để giúp cho những người cùng thân phận với họ, đã từng là đại bằng xanh, đại bằng đen, đã từng là dân anh chị, đã từng là kẻ ăn chơi, đã từng là những kẻ sa đọa, đã từng là những kẻ phá hoại cuộc đời này, có chỗ để tham khảo và đổi thay bản thân. Chương trình của chương trình, tên của chương trình rất hay, Phật Pháp Nhiệm Màu. Sự nhiệm màu của Phật Pháp đã làm cho con người thay đổi hoàn toàn. Có gì đâu mà phải buồn chán về thân phận của mình. Trong thời của Đức Phật đó, có một vị tỳ kheo, mỗi khi xuất hiện sinh hoạt với chúng đó, thì người ta nhìn thấy gương mặt của vị thầy này có những cái nụ cười, mà cười một mình thôi, không nói, không rằng, không với ai cả, cứ cười một mình thôi. Có nhiều thầy mới bắt đầu xuất gia, chưa có cái chiều sâu tâm linh để nhìn thấy được cái dòng cảm xúc và tâm thức của người khác. Cứ nghĩ chắc ông sư huynh của mình, chắc ông sư đệ của mình bị cái bệnh man man. Gì đâu mà cái cười một mình. Thực ra ông không bị man chút nào. Đức Phật đã kể là vì mấy năm trước đó thôi, ông là một dân anh chỉ. Ông ta đã dùng cái quyền lực quan chức của mình để tạo ra biết bao nhiêu nỗi hàm quan cho người dân. Rất nhiều sự bế tắc đã do ông tạo ra. Rồi ăn quán giang hồ đã đòi mạng ông. Ông sợ quá, ông trốn, chui vô chùa để thoát thân nhé. Thì sau đó nhờ Phật Pháp Nhiệm Màu, gia đình ông đã thay đổi hoàn toàn nhân cách của mình. Mỗi khi nhớ về những năm còn tạ dị chu dập người khác, tạo ra những bất hạnh cho cuộc đời đó, bây giờ mình sống hạnh phúc, mình sống ăn vui, mình sống thảnh thơi đó, ông ta cười thầm vì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc đó ông ta nghĩ rằng là giàu trước đây là mình có được tham nhũng, có được hối lộ, có được đút lót, có được người ta tung dạng tới đi nữa, cũng không bằng một phần hạnh phúc của một ngày sống an vui dưới tư cách là một hành giả. Nên ông ta cảm thấy rất là hãnh diện với một cái niềm vui sâu lắng mà hoàn toàn vắng bóng đi cái bản ngã. Nếu gặp những người khác thiếu đi phương pháp tu tập đó, sẽ mặc cảm tỏ lỗi về thân phận quá khứ của mình. Cái đó nhà Phật nói đẩy con người vào chỗ bế tắc, chứ không có giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Trong vòng 2 năm trở lại đây, chúng tôi có dịp đi sinh hoạt chia sẻ pháp thoại cho những trung tâm bảo trợ xã hội lao động. Thực chất đó là những trại cải huấn, những trại giam lỏng cho những người xuất thân từ nhiều bối cảnh bất hạnh khác nhau, đẩy đưa cuộc đời của họ như chiếc lục bình rơi, và cuối cùng họ là phải đưa về một trại tập trung để được cải tạo. Những người đó khi được đưa vào đó thì họ cảm thấy mặc cảm, buồn chán, nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây tận thế rồi. Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Cái dòng cảm xúc mặc cảm đó, nó sẽ làm cho thời gian này sẽ bị giãn nở như một sợi dây thun. Mà biên độ của sợi dây thun này có thể là vô tận. Nó có thể nhỏ như một hòn cát nếu như mình biết cách bình thường hóa nó. Nó có thể lớn như sơn hà đại địa bằng quả tu di nếu mình cường điều đó. Bản chất của vấn đề là cảm xúc mình nằm ở cái nhận thức là bình thường hóa nó, là cường điều hóa nó mà thôi. Sau gần một năm tham gia sinh hoạt với họ, mang lại cho họ những kiến thức căn bản về những kỹ năng thay đổi vận mệnh, làm mới là cuộc đời, sám hối tội lỗi, vân vân, ban giám đốc đã cho chúng tôi biết rằng là họ trở thành những con người lạc quan. Trước đây phải kỷ luật họ thì họ mới lao động, mới làm. Và bây giờ sáng mơ có rất nhiều người tự xưng không làm. Người đồng lưu với mình nếu có bị bệnh tật thì họ xưng không làm gấp đôi công việc. Bởi vì nhìn thấy được rằng là làm giúp đỡ người khác là một niềm vui, một sự đóng góp, và giá trị của hạnh phúc là nằm ở những cái này. Cho nên là không cần phải dùng roi gậy sự trừng phạt mà con người vẫn có thể thay đổi được tâm tánh, với điều kiện là người đó phải bỏ rơi được cái mặc cảm về sự xuất thân trong quá khứ của mình thì mới có thể làm đổi đời được mình. Mặc cảm thứ tư đó là mặc cảm về quá khứ. Chúng tôi xin chia sẻ nhiều hơn về lĩnh vực này chút xíu. Cái quá khứ đó, nó có thể hòa quyện gắn liền với nỗi khổ niềm đau. Cái quá khứ đó có thể pha tạp với những bất hạnh. Cái quá khứ đó một khi nhớ đến đó, là con người bị khủng hoảng, tê tái, lặng thinh. Là bởi vì đó, nó để lại quá nhiều cái sự uất ức hay là những điều bất bình, bất hạnh trong cảm xúc và trong cuộc đời của mình, đẩy mình vào cái chỗ hoàn toàn bị bế tắc. Mặc cảm về quá khứ có thể làm cho chúng ta chặt đứt hết tất cả mọi sự truyền thông ở hiện tại và tương lai. Nếu cái mặc cảm đó là gắn liền với cái nỗi khổ của chiến tranh giữa một nước A với một nước B, chẳng hạn Việt Nam là một đất nước của chiến tranh, bị chiến tranh, bị thôn tính, bị giằng xé, bị xâm lăng, bị lợi dụng, bị tạo ra những nỗi bất hạnh. Nếu như chúng ta không có mạnh dạn tháo gỡ những nỗi mặc cảm như vừa nêu, thì mỗi khi chúng ta bị thất bại một điều gì đó, chúng ta cứ gọi là tự chấn an và tự an ủi rằng đất nước chúng ta là nước nghèo khó, đất nước của chiến tranh, cho nên như vậy là thành quả tốt lắm rồi. Nó như một lời biện hộ để chúng ta không cần phải phấn đấu và làm tốt hơn. Nếu chúng ta cứ bám víu vào cái mặc cảm quá khứ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái điều kiện là hợp tác với những người đã từng là kẻ thù của mình. Có điều gì xấu, có điều gì không hay khi phải biến kẻ thù trở thành bạn. Nghệ thuật chiến tranh trong quá khứ là buộc chúng ta chỉ chọn được một bên chứ không được đi theo hai phía. Còn ở hiện tại chúng ta thấy là tình thế hoàn toàn khác. Vô tình hay cố ý, các khuynh hướng giải quyết vấn đề đó đã hoàn toàn phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Tình thương thay thế hận thù như là một giải pháp rất hay. Cho nên phải buông bỏ quá khứ thì chúng ta mới có thể bắt tay được với lại Mỹ, bắt tay được với Pháp, bắt tay với bất kỳ một nước nào đã từng có mối quan hệ lặng lẽ với mình, vì lợi ích kinh tế, vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của cả hai bên. Đừng tưởng rằng chỉ có Việt Nam có lợi ở trong mối quan hệ này, mà những nước quan hệ của chúng ta với tư cách là một nhà đầu tư có lợi nhiều hơn chúng ta. Chúng ta có lợi rất ít mà phải gánh lấy một hậu quả của một cái nền công nghệ hiện đại với rất nhiều sự phóng thải của những chất độc, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Chỉ vì chúng ta muốn tìm kiếm những giá trị kinh tế khá hơn cho con người Việt Nam, chúng ta phải chấp nhận những cái rác rưởi của những độc tố trong nền văn hóa và chủ nghĩa vật dụng của phương Tây. Cái đánh đổ đó là một đánh đổ, và đó là sự thiệt thòi nằm về phía những nước nghèo. Nhưng đôi lúc chúng ta không có và không còn sự lựa chọn khác. Thế bỏ cái mặc cảm quá khứ đó thì chúng ta mới đến với nhau được. Trên tinh thần đó, chúng ta cũng đừng bao giờ khóc hoài về cái gì đã mất, về cái gì đã bị thất bại, về cái gì đã không được thành công, về những cái gì chúng ta mong muốn mà không được tội quyền. Khi chúng ta phải chia tay với một cái nỗi đau nào đó, chúng ta cứ nghĩ rằng tôi đang chia tay với cái nguyên lý vô thường của sự vật đó. Nếu mà chia tay với sự vô thường có gì đâu mà phải buồn, không ạ? Còn đối với cái người nào có thể trước đây là người bạn đời, là người bạn tình, là người một người thân hữu, là một người đối tác, là một kẻ cộng sự, nhưng mà sau này đó họ thay đổi tánh tình và đường ai lấy đi. Trong sự chia tay đó, rất nhiều người nữ phải bị ngã quỵ vì núi kéo và tiếc nuối và những gì mà mình không muốn bị mất. Trong tình thế đó đó, chúng ta cứ quan niệm theo triết lý nhà Phật đó, chúng ta đang phải vẫy tay chào với 36 thể trượt của người đó, có gì để buồn không ạ? Thì Phật nói cái thân thể vật lý này là 36 thể trượt. Cái con người nào đó mà hoàn toàn không có lòng trung thủy, hoàn toàn không có hậu, hoàn toàn sống rất là xấu, và vẫy tay chào với họ là một niềm vui. Cái vẫy tay chào, quá khứ đã được khép lại, tương lai hoàn toàn lệ thuộc vào mấu chốt sống buông xả, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, không cầu nhắc của chúng ta. Tất cả cái đó không đòi hỏi chúng ta phải làm nhà bác học mới làm được. Nó chỉ đòi hỏi chúng ta là buông thôi, mà cái buông này nó thuộc về nhận thức. Chỉ cần mở buông cái nhận thức ra chút xíu là mọi việc quá khứ trong cuộc đời này sẽ được khép lại một cách vĩnh viễn. Chứ không phải khép lại sau có chuyện gì đó đem ra nhắc tiếp. Có nhiều người đó, lặng lặng với người nào đó, cái nhớ là từ cái chuyện mà trên trời vậy đó, từ cái kiếp lũy kiếp la nào đó, mấy chục năm về trước, cứ nhớ, chứ rồi mỗi lần như vậy cái chắc chồng lên một lớp, lần thứ hai lên một lớp, rồi 30 năm sống với nhau nó trở thành là 3000 lớp, trở thành núi tu di mất rồi. Cho nên là mỗi một chuyện nhỏ xuất hiện ra thì cảm thấy là cái nỗi đau nó lớn như là của núi tu di, là bởi vì không biết buông được quá khứ. Sống mỗi ngày mới, sống với hiện tại mới, thì quá khứ sẽ được khép lại thôi. Không có gì để mặc cảm, không có gì để dày vò, không có gì để đau đớn cả. Chúng ta phải quên đi những nỗi bất hạnh, phải tập một thái độ tâm thoải mái chấp nhận những gì đã qua như là một bài học cho hiện tại và tương lai. Phải nỗ lực khắc phục cuộc sống bằng một phương pháp luận của tuệ giác, bằng một sự dấn thân của tình thương, bằng một sự hiểu biết bao dung hỷ xả thứ tha, thì quá khứ mới có thể khép lại một cách trọn vẹn và đúng nghĩa của nó. Thì với bốn trở ngại về mặt cảm ngoại hình, trở ngại về mặt cảm trình độ, mặt cảm về xuất thân, về mặt cảm về quá khứ đó, chúng ta thấy là nỗi khổ niềm đau của nhân loại đó, nó quay quẩn chính yếu ở trong những thứ này, hoặc là những cái liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp những thứ này. Chúng ta có thể vận dụng những túi khôn của loài người, túi khôn nhân gian, thông qua phương pháp luận của Phật giáo được trình bày trong các bản kinh Đại Thừa hay là kinh Nikaya, để rút cho mình những bài học ứng xử làm thế nào để tháo gỡ những thứ đó. Những điều chúng tôi trình bày và chia sẻ chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Rất nhiều trong quý vị đây đã từng có những kinh nghiệm ứng xử, bởi vì trong bế tắc nếu không tìm ra một giải pháp thì trong hạnh phúc đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một con đường. Cái bế tắc của con người cũng giống như là một cái vết, một cái mặt dầu loang ở trên mặt nước, sông hay là biển, mà các con cá hay những loài thủy tộc ở dưới cái lớp vào loang dầu loang đó đó, ở trên lớp dầu loang đó đó, cần phải vượt qua một cách nào, nhảy ra khỏi cái mặt nước đó để ngớp lên một cái không khí, để đỡ bị nghẹt tim, để đỡ bị nghẹt thở, rồi chùi xuống dưới lòng nước, không phải giải pháp. Đó là chỉ là những phản bung sung trước nỗi khổ niềm đau, mà đôi lúc đó, càng dứt, càng phản ứng mạnh, càng dãy dụa nhiều thì nỗi đau càng gia tăng. Ở đây phải tìm một hướng đi, và hướng đi đó không còn cách khác hơn, đó là các con cá, các loài thủy tộc cần phải bơi và lội thật nhanh ra khỏi cái vùng nước bị cái vết dầu nó loang phủ trùm ở trên, thì chúng mới có thể tìm được một lối sống. Mà mặc cảm chính là vết dầu loang đó. Kính chúc tất cả quý thiền hữu tri thức có được sự sáng suốt, với những niềm vui, với những giá trị hành trì, để đi trọn con đường mà mình đã chọn với những giá trị hạnh phúc của người tại gia. Chúng ta kết thúc tại đây. Thầy kính mời tất cả hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ
Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 8-309-570-0908-153-160. Email buddhisttoday@yahoo.com, thích nhật từ@yahoo.com. Website http://buddhisttoday.com, http://tusachphathoc.com.